chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, ông Isidore Zimmerman bị ở tù suốt 25 năm về một tội mà ông đã không phạm, do lời chứng dối của một người trong phiên xử mà ông đã bị buộc tội đã giết một cảnh sát tại thành phố New York. Tuy nhiên, sau cùng, sự vô tội của ông đã được chứng minh và vào năm 1962, ông đã được trả tự do. Nhưng những ngày tháng sau khi ở tù ra, ông đã không cảm thấy vui thỏa và hạnh phúc. Ông luôn luôn sống trong sự tủi nhục và mặc cảm vì đã ở trong tù. Những việc làm hiếm hoi ông kiếm ra được đều vội kết thúc khi chủ khám phá ra là ông đã từng ngồi tù. Lý lịch của ông thì trong sáng, nhưng xã hội vẫn không hoàn toàn tiếp nhận ông. Câu chuyện này thật là tương phản so với địa vị chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời khi chúng ta tin cậy Chúa Giê-xu làm cứu Chúa mình. Chúng ta có tội trước mặt Thượng Đế, nhưng nhờ công lao cứu chuộc của Chúa Giê-xu, chúng ta không những được tuyên bố là vô tội mà còn được hoàn toàn phục hồi quyền làm con Thượng Đế. Thiên Chúa đối xử với chúng ta như thể chúng ta chưa hề phạm một luật nào của Ngài. Ngài tiếp nhận chúng ta một cách trọn vẹn và quên hết những tội lỗi của chúng ta. Thánh Kinh sách Ê-sai chương 1 câu 18 chép: "Dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên." Và trong Thi Thiên thứ 103 câu 12 nói lên sự nhân từ của Chúa: "Phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi xa chúng tôi bấy nhiêu."
Có những lúc ưu sầu buồn phiền qua trong vắng chán trường cuộc đời, ghét kiếp sống miên man xa xăm, 9 phút ấy tâm hồn dại khờ, có tiếng Chúa êm dịu ngọt ngào: "Này con ơi, cớ sao lo buồn, hãy trao cho Cha gánh nặng con mang, niềm đau vỡ tan ê chuyện." Tất cả tuyệt vọng với nỗi phiền lòng ta gánh thay con rồi, hãy trao cho Chúa gánh nặng đau đớn, con mãi mãi vào thiên đường nghỉ yên. Đến với Chúa
Tố Hà vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Hãy Trao Mọi Gánh Nặng, nhạc và lời Châu Hồng Sơn. Để tiếp tục chương trình Phát Thanh Tin Lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện Phúc Âm do mục sư Nguyễn Thủy trình bày.
Thưa quý thính giả, chúng tôi nói về muối là một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong đời sống. Và Chúa Giê-xu đã gọi những người theo Chúa là muối của đất. Tiếp theo sau lời dạy, các ngươi là muối của đất, Chúa Giê-xu lại phán, các ngươi là sự sáng của thế gian, hay là các ngươi là ánh sáng cho trần gian. Đây là một lời dạy thật đặc biệt, vì chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của trần gian. Chúa Giê-xu mới là ánh sáng cho trần gian, chứ còn con người chúng ta làm sao lại là ánh sáng cho trần gian được. Nhưng đó chính là lời Chúa đã phán, các ngươi là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng cho trần gian hàm ý hai điều sau. Thứ nhất, trần gian là một nơi tăm tối. Tối tăm thì mới cần đến ánh sáng. Và thứ hai, ánh sáng là yếu tố giúp dẹp tan bóng tối. Trần gian là nơi tăm tối, không phải vì thế giới chúng ta thiếu ánh sáng. Nhưng tối tăm nói đến tình trạng tội lỗi, thiếu đạo đức, tình trạng băng hoại của xã hội loài người. Trong cái tối tăm đó, mọi người cố gắng tìm một lối thoát. Nhưng vì tất cả đều sống trong bóng tối, nên không ai thoát ra được. Pascal đã mô tả tình trạng của thế giới này thật đúng như sau. Ông nói, thế gian mà chúng ta đang sống là một căn phòng lớn đầy bóng tối và không có cửa ra. Những bậc hiền triết, những học giả, những con người đạo đức thì ở gần với bức tường hơn. Những tội phạm, những người dốt nát dồn vào chính giữa. Nhưng tất cả đều sờ soạn để tìm một lối thoát. Đó là tình trạng tuyệt vọng của nhân loại. Và trong tình trạng tuyệt vọng đó, Chúa Giê-xu đã đến trần gian và Ngài tuyên bố, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta sẽ không đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của trần gian, vì Chúa Giê-xu chính là ánh sáng dẫn đường soi lối cho những ai đến với Ngài. Chúa Giê-xu là ánh sáng. Nhưng chúng ta phải đi theo Chúa, hướng về Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa. Người nào theo Chúa thì mới được Chúa soi sáng, mới được ánh sáng đó dẫn dắt. Quay lưng lại với ánh sáng, trước mặt chúng ta chỉ là bóng tối, và tối tăm sẽ càng dày đặc hơn khi chúng ta tiếp tục đi xa ánh sáng. Chúa Giê-xu là ánh sáng của trần gian. Chúa soi đường dẫn lối cho nhân loại là điều chúng ta có thể hiểu được. Nhưng tại sao Chúa Giê-xu cũng phán với các môn đệ của Ngài và nói rằng họ là ánh sáng của trần gian? Đọc phần còn lại của lời Chúa dạy có thể giúp chúng ta hiểu được. Chúa phán, các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được. Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng. Nhưng người ta để trên chân đèn thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Sau khi cho các môn đệ biết họ là ánh sáng của trần gian, Chúa Giê-xu đưa ra hai hình ảnh, một tích cực, một tiêu cực. Tích cực là cái thành ở trên núi, còn tiêu cực là thắp đèn mà lấy thùng đậy lại hay là che giấu đi. Một hình ảnh tích cực nữa là cái đèn phải được để ở đúng chỗ của nó, tức là phải để trên chân đèn. Những điều này cho thấy ánh sáng của người tin Chúa là những gì cụ thể được bày tỏ ra cho mọi người thấy, như một thành phố xây trên núi cao, không gì che khuất được, hay là cái đèn để trên chân đèn cao để soi sáng mọi người. Và Chúa Giê-xu kết luận, sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi cha các ngươi ở trên trời. Chúa Giê-xu cho thấy ánh sáng soi trước mặt người ta là việc lành của người tin Chúa. Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi. Người tin Chúa được gọi là ánh sáng của trần gian trong ý nghĩa đó. Chúng ta là ánh sáng cho trần gian khi người khác thấy những việc lành của chúng ta. Việc lành đây không phải là việc thiện lành hay công đức, nhưng là những việc tốt đẹp, thiện hảo, ngược lại với tội lỗi, gian ác của trần gian. Ánh sáng thu hút và hướng dẫn những người sống trong bóng tối thế nào, thì đời sống của người Thiên Chúa cũng phải là nguyên nhân cho người ta ca ngợi Thiên Chúa như vậy. Việc lành của người Thiên Chúa không phải là công đức để được cứu, vì không ai trong chúng ta có thể được cứu nhờ công đức cả. Chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu. Việc lành của người Thiên Chúa là việc lành để cho người ta ca tụng Thiên Chúa, việc lành hướng người khác đến với Thiên Chúa. Có người đã nói, Thiên Chúa duy nhất mà người khác có thể thấy là chính bạn. Câu này thật đúng. Vì Thiên Chúa là đấng thần linh không ai trông thấy. Người khác có thấy Đức Chúa Trời hay không là do nơi chúng ta, qua việc thiện lành của chúng ta, nếp sống của chúng ta, hành vi cử chỉ, lối xử sự của chúng ta hàng ngày. Cũng tương tự như đặc tính của muối mặn mà chúng ta đã nói lần trước. Ánh sáng hay là soi sáng phải là đặc tính của mỗi người tin Chúa. Khi nhắc đến Đức Chúa Trời, ở trong câu nói này, Chúa Giê-xu không gọi Ngài là Đức Chúa Trời, nhưng gọi Ngài là Cha của chúng ta. Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ca ngợi Cha các ngươi ở trên trời. Con thì phải giống Cha, phải mang đặc tính của Cha. Là con của Chúa, chúng ta phải phản ánh Thiên Chúa cho mọi người đều thấy qua lời nói, qua việc làm, qua hành vi cử chỉ hàng ngày của chúng ta. Muối có tác dụng trong đời sống hàng ngày thế nào thì nếp sống của người tin Chúa cũng phải ảnh hưởng, phải soi sáng mọi người tiếp xúc với chúng ta như vậy. Nếu đời sống chúng ta không còn phản ánh vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta cần xét lại xem mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa như thế nào. Người ta thường nói, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn là ngồi mà nguyền rủa bóng tối. Thế giới chúng ta đang sống là thế giới tối tăm, đang cần ánh sáng soi đường dẫn lối. Người tin Chúa là ánh sáng đó. Nhưng nếu chúng ta làm như người thắp đèn mà lấy thùng úp lại, thì ánh sáng của Thiên Chúa sẽ không bao giờ đến với mọi người. Một trong những lý do chính khiến người ta không đến với Chúa là vì người ta không thấy ánh sáng của Thiên Chúa nơi đời sống của những người tin Chúa. Nhiều người đã hòa mình với bóng tối và tối tăm càng thêm dày đặc. Học lại lời dạy của Chúa Giê-xu hôm nay. Quý vị và tôi, chúng ta cần đến với Chúa Giê-xu để cho Ngài thay đổi đời sống, để cho Ngài thắp sáng cuộc đời chúng ta, để rồi từ đó đời sống chúng ta sẽ chiếu rạng rực rỡ vinh quang của Thiên Chúa, để người khác chẳng những có thể ca ngợi Thiên Chúa vì chúng ta, nhưng họ còn được đưa đường dẫn lối, không còn lạc bước nữa mà được trở về với Thiên Chúa là Cha, và không còn sống trong bóng tối của tội lỗi nữa.
Nào ai biết tôi đang lầm than, mỗi khi đêm về dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn, lời Giê-xu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi tâm linh dâng tràn tiếng hát hân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng, chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghi an tâm hồn. rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Biết bao ngày tâm tôi đau đớn không hy vọng, mỏi mắt trông chờ ánh sáng trong đêm mịt mờ. Tôi sống âm thầm, nào ai biết tôi đang lầm than. Mỗi khi đêm về, dòng nước mắt vẫn tuôn tràn. Rồi một bình minh tươi đã đến trong tâm hồn. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân hoan. Có biết bao người đang đi trong tối tăm âm thầm, sống với nỗi buồn thiếu vắng yêu thương hy vọng. Chân bước mỗi ngày mà đôi mắt trông theo ngày mai, biết đâu neo đường về chốn nghỉ an tâm hồn. Rồi một bình minh vui tươi đã đến trong tâm. Lời Giêsu đưa yêu thương vào cuộc sống, ánh sáng hy vọng từ đây soi suốt đến muôn đời. Tâm linh dâng tràn tiếng hát thân
muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu, hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay, hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa, hôm nay tiết mục câu chuyện gia đình của Phát thanh Tin Lành lại được đến với quý vị. Chúng tôi đang trình bày về những nguyên tắc của Kinh Thánh chúng ta cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Trong quyển sách tựa đề 10 giới răn cho hôn nhân, Mục sư Ed Young trình bày 10 điều vợ chồng cần áp dụng để có một hôn nhân hạnh phúc. Trong thời gian qua, chúng tôi đã trình bày 4 nguyên tắc, đó là: thứ nhất, không ích kỷ nhưng quan tâm đến phúc lợi của người phối ngẫu. Nguyên tắc thứ hai, dứt khoát khỏi những thói quen và ràng buộc của đời sống độc thân. Thứ ba, hết lòng giúp nhau tránh cám dỗ về mặt tình dục. Nguyên tắc thứ tư, dành thì giờ trò chuyện để vợ chồng hiểu nhau, thông cảm và tâm đầu ý hiệp với nhau. Như chúng tôi đã trình bày, để vợ chồng hiểu đúng ý nhau, khi hai người trò chuyện với nhau, chúng ta cần làm hai điều. Thứ nhất là nói ra đúng điều mình muốn nói cách rõ ràng, không úp mở và sẵn sàng lắng nghe khi người kia nói. Điều thứ hai chúng ta cần làm là tìm hiểu xem người phối ngẫu có đặc điểm gì khi đối thoại. Kỳ trước chúng tôi đã trình bày điểm thứ nhất, nên hôm nay xin nói đến điểm thứ hai. Điểm thứ hai là chúng ta cần tìm hiểu để biết người vợ hay người chồng của mình có đặc điểm gì khi nói năng, khi trò chuyện. Mỗi người chúng ta đều có cách suy nghĩ và nói năng khác nhau, tùy theo bản tính, cũng như tùy ảnh hưởng của môi trường sống và tùy cách chúng ta được dạy dỗ trong gia đình cha mẹ. Dù nguyên tắc chung là khi trò chuyện, vợ chồng cần nói thật, nói rõ điều mình suy nghĩ và muốn nói. Nhưng mỗi người có một cách nói và cách suy nghĩ khác nhau. Vì vậy, để hiểu người bạn đời, chúng ta cần biết đặc điểm của người đó trong đối thoại. Có ông chồng kia, mỗi khi vợ ông đề nghị điều gì mà ông đồng ý, thì ông im lặng, không phản ứng, cũng không phản đối. Sau nhiều năm tháng, người vợ ông mới hiểu rằng mỗi khi bà nhờ chồng làm gì hay đề nghị điều gì mà ông im lặng, không nói gì, bà biết là ông đã đồng ý và ông sẽ làm. Nhưng cũng có những người khi im lặng có nghĩa là không đồng ý, dù người đó không phản đối gì cả. Những người bản tính đơn sơ thì vợ hay chồng nói mấy câu thì chỉ hiểu đúng mấy câu đó mà thôi, không thắc mắc hay hiểu thêm, cũng không đoán thêm ý gì khác đằng sau những gì mình nghe. Đối với những người này, nếu vợ hay chồng muốn điều gì mà không nói thẳng, nhưng nói xa, nói gần hay nói quanh, người đó sẽ không bao giờ hiểu được. Ngược lại, cũng có những người trí óc quá nhạy bén. Khi vợ hay chồng mới nói nửa câu là đã biết người đó muốn nói gì, hoặc chỉ nói một điều mà đã hiểu thêm 3-4 điều khác nữa, rồi bày tỏ phản ứng ngay. Thưa quý vị, đây là lý do khiến đối thoại trong hôn nhân có nan đề. Vì vậy chúng ta cần biết vợ hay chồng mình là người suy nghĩ nhanh hay chậm, đơn sơ hay phức tạp, hầu chúng ta có thể hiểu nhau, biết ý nhau mà không hiểu lầm hay phiền giận nhau qua cách nói năng. Các nhà tâm lý học nghiên cứu về cách nói và cách suy nghĩ của phái nam và phái nữ và đưa ra kết luận như sau. Phái nam và phái nữ có rất nhiều khác biệt trong cách đối thoại mà chúng ta cần biết để hiểu nhau, chấp nhận nhau và thông cảm nhau. Nhìn chung, nam và nữ khác nhau như sau. Thứ nhất, phái nữ sống nhiều về tình cảm và cảm xúc, còn phái nam sống theo lý trí nhiều hơn. Vì thế các bà dễ buồn, dễ khóc, còn các ông có vẻ như khô khan, không tình cảm. Khác biệt thứ hai là khi nói các bà thường dùng ngôn từ để diễn đạt cảm xúc, còn các ông dùng ngôn từ để diễn đạt tư tưởng và chia sẻ thông tin. Thứ ba, khi nghe, các bà không chỉ nghe lời nói và cách nói, nhưng cũng để ý đến những yếu tố liên quan đến cảm xúc. Còn các ông chỉ nghe để tiếp thu tin tức hay dữ kiện, chứ không để ý đến cảm xúc. Khác biệt thứ tư, các bà thường tự ái và dễ động lòng hơn các ông. Khi ai nói gì, các bà thường nghĩ là nói mình, đụng chạm đến mình. Các ông ít tự ái hơn, nên không nghĩ là người ta nói mình. Vì vậy, lời nói của người khác ít đụng chạm đến các ông. Một bằng chứng về điều này là khi nghe mục sư giảng, các bà dễ cảm động và muốn thực hành lời Chúa để sửa đổi những sai sót của mình. Các ông cũng nghe lời Chúa, nhưng lời đó ít đụng đến tấm lòng của các ông. Vì vậy, không có tác dụng mấy đối với các ông. Khác biệt thứ năm là các bà thường để ý đến tiểu tiết và những gì cụ thể. Còn các ông thì chú ý đến nguyên tắc chung và những điều có tính cách trừu tượng, như những tư tưởng, triết thuyết, v.v. Thứ sáu, tâm trí các ông giống như cái tủ đựng hồ sơ. Khi gặp nan đề, các ông đem cất vào đó, chờ khi nào thuận tiện hay khi có thì giờ mới đem ra giải quyết. Tâm trí của các bà thì ngược lại, giống như cái máy điện toán. Khi gặp nan đề, tâm trí các bà làm việc không ngừng cho đến khi nào nan đề được giải quyết mới thôi. Đây là một trong những lý do khiến các bà khi có chuyện lo nghĩ hay bị mất ngủ, trong khi đó các ông, dù nan đề lớn bao nhiêu, vẫn có thể ngủ dễ dàng. Thứ bảy, khi có chuyện không hay xảy ra, các bà cảm thấy khó chịu và ân hận, nghĩ đó là lỗi của mình. Các ông thì phản ứng trước những chuyện không hay bằng sự bực bội và tức giận. Khác biệt thứ tám là các ông thì giữ vững lập trường. Một khi đã nói ra, không muốn thay đổi. Các bà thì hay thay đổi. Thứ chín, các ông thường hay quên những gì đã nói hay đã nghe. Các bà thì nhớ kỹ và nhớ lâu. Thứ mười, các bà thích dự vào việc của người khác, như người trong xóm, trong cộng đồng, trong nhà thờ, trường học, vân vân. Các ông thì thích đứng bên ngoài, quan sát, bàn bạc và thẩm định vấn đề. Thứ 11. Các bà nói nhiều vì muốn bày tỏ điều mình suy nghĩ bằng lời nói. Các ông thì ít nói hơn vì không có nhu cầu nói ra những gì mình suy nghĩ trong trí. Khác biệt thứ 12 là các bà không che giấu tình cảm hay cảm xúc, nhưng biểu lộ ra một cách dễ dàng. Các ông thì ngược lại, che giấu, không để lộ cảm tình hay cảm xúc, ngoại trừ cảm xúc giận dữ hay bực bội. Thứ 13, các bà thường vừa suy nghĩ, vừa nói ra những gì mình nghĩ. Các ông thì suy nghĩ và nói thầm trong trí, trong lòng. Vì thế khi đã nêu ý kiến, các bà tiếp tục đổi ý. Các ông, trái lại khi nêu ý kiến, đó là điều đã quyết định. Vì thế không muốn thay đổi nữa. Khác biệt thứ 14 là các bà thường mềm mại. Khi có lỗi, sẵn sàng nhận lỗi và sửa đổi. Các ông thì thường bực tức khi biết mình có lỗi và ít muốn nhận lỗi. Điều thứ 15, các bà hay nói lòng vòng. Các ông đi thẳng vào vấn đề. Các bà nói dài dòng. Các ông nói vắn tắt. Thứ 16, phái nữ thường có tài ăn nói hơn phái nam. Các bà thường nói giỏi và nói hay hơn các ông. Khác biệt thứ 17, các bà, các cô có thể làm 2-3 việc cùng một lúc. Ví dụ như vừa nói điện thoại, vừa nấu ăn, vừa trông chừng con và rửa chén cùng một lúc. Hầu hết các ông chỉ có thể chú ý vào một việc, không thể làm 2-3 việc cùng một lúc. Vì thế, khi chồng đang bận làm công việc gì, các bà không nên đến nói những chuyện quan trọng, vì lúc đó chồng sẽ không chú ý nghe và sẽ không nhớ. Khác biệt thứ 18, các ông thích ngồi lại kể ra những thành tích của mình trong quá khứ, hoặc là ngồi lại với nhau để hoàn thành một công tác cụ thể. Các bà thì thích ngồi lại để chia sẻ tâm tình, xây dựng tình thân để tạo mối quan hệ với người chung quanh. Khác biệt thứ 19 là các bà nghĩ rằng khi mình nói đi nói lại nhiều lần về một vấn đề thì chồng sẽ nghe rõ và sẽ nhớ chứ không quên. Trong khi đó các ông rất khó chịu khi vợ nói đi nói lại một điều nhiều lần và cho là vợ có tính hay càu nhàu. Và khác biệt thứ 20, các bà thích nói chuyện, cần nói ra những gì mình suy nghĩ và mong ước được chồng lắng nghe. Còn các ông hầu hết không cần nói mà cũng không muốn nghe và không kiên nhẫn lắng nghe. Thưa quý thính giả, đó là những khác biệt chung giữa nam và nữ trong cách suy nghĩ và cách diễn đạt điều mình suy nghĩ. Nhưng dù là nam hay nữ, chúng ta cần thực hành nguyên tắc đối thoại mà Kinh Thánh dạy. Nguyên tắc đó là, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Thưa quý thính giả, câu chuyện gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những nguyên tắc khác chúng ta cần áp dụng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc bền lâu trong thế kỷ 21 này. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
xa chi mà Ngài đã đến. Ôi trên thập giá tình yêu Chúa đã đổ huyết vì con, xin cho con bước đi luôn với Ngài, nguyện cuộc đời dâng hết cho Cha, nguyện Ngài dùng đời sống của con để truyền giáo ân phước của Ngài. Xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con, xin Ngài dẫn dắt đời con.
Đoan Trang vừa trình bày ca khúc Tôi đã gặp Ngài, một sáng tác của Nguyễn Duy Trung. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học Thánh Kinh do Mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong Thi Thiên thứ 27, từ câu 1 cho đến câu thứ 5. Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi tôi sẽ sợ ai? Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi sẽ hãi hùng ai? Khi kẻ làm ác, kẻ cừu địch và thù nghịch tôi xông vào tôi, đang ăn nuốt thịt tôi, thì chúng nó đều vấp ngã. Dầu một đạo binh đông đối cùng tôi, lòng tôi sẽ chẳng sợ. Dầu giặc giả với nghịch cùng tôi, khi ấy tôi cũng có tấm lòng tin cậy vững bền. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Kính thưa quý vị thính giả, tôi muốn cùng học hỏi với quý ông bà anh chị em một vấn đề là tìm kiếm Chúa. Như trong câu thứ tư, tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Chúng ta đang sống ở trong một thời đại có nhiều phát minh rất là mới. Như quý ông bà anh chị em, nhất là cái giới trẻ rất là ham thích những chiếc đồng hồ, có thể nói chuyện điện thoại được, có thể đọc email được, có thể làm nhiều thứ. Hay là quý vị sẽ thấy rằng trong tương lai chúng ta sẽ có những chiếc xe hơi mà không cần điều khiển nữa, tự nó biết đường đi và đến nơi bình an. Con người chúng ta tìm kiếm nhiều điều, nhưng mà trong vấn đề tinh thần, lời của Chúa ở trong Kinh Thánh, trong Thi Thiên thứ 27 cho chúng ta thấy được rằng cái vấn đề quan hệ đây là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm được ở trong nhà của Chúa. Thì trong những ngày khó khăn, nguy hiểm, trong những tai họa, thì cái người đó được bình an. Nếu trong lòng của chúng ta không có sự bình an, thì dầu chúng ta ở trong tòa bạch ốc, chúng ta cũng sẽ không có bình an. Vấn đề quan hệ ở đây là chúng ta tìm kiếm Chúa cách nào. Không phải là Đức Chúa Trời khó tìm kiếm, vì Đức Chúa Trời Ngài là ông trời, Ngài ở khắp mọi nơi. Chúng ta chỉ lấy đức tin, tìm thì giờ để mà học Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời, tìm biết ý muốn của Chúa trong Kinh Thánh, và chúng ta được ở trong nhà của Ngài, chúng ta được trú ẩn ở trong một cái nơi mà Chúa nói rằng là nơi vững bền, là nơi có thể tránh tất cả mọi sự khó khăn, nguy hiểm. Trong những ngày tháng qua, quý vị theo dõi tin tức, nhiều thiên tai địa biến, động đất, cháy nhà ở trong các vùng miền Bắc, Cali, hoặc là quý vị nghe nói có những cái hố thẩm tử thần xảy ra đây đó. Nếu chúng ta trong lòng không có sự bình an, chúng ta lo tìm kiếm danh lợi quyền thì tất cả mọi sự đó rồi sẽ mất hết. Ở tại vùng Stockton có một người làm ăn rất là khá giả, đi chiếc xe rất là đắt tiền, nhưng mà trong một cái tai nạn ông đó đã bị thiệt mạng. Chỉ trong một phút chốc thôi, có những người đang từ lái những cái xe đua rất là chạy rất là mau, từ xe đua rồi đụng một cái họ đi xuống xe lăn, ngồi lăn trong cái ghế rất là buồn thảm. Thưa quý ông bạn chị em, đời người xảy ra biết bao nhiêu sự bất ngờ. Nếu chúng ta không có Chúa, không có đấng gìn giữ bảo hộ mình, không biết chúng ta ở đâu và không biết điều gì sẽ xảy ra. Vì cái đó lời của Chúa phán rằng phải tìm kiếm Chúa, trước hết phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, tìm kiếm sự bảo hộ của Ngài, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Cho chúng ta tìm kiếm vật này vật kia rồi nó cũng sẽ qua, tìm kiếm danh vọng tiền tài rồi nó cũng sẽ hết. Vì cái đó buổi trong thời giờ này tôi muốn mời quý ông bà chị em nào chưa tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Chúa, mời Chúa cứu thế ngự vào lòng, ban chúng ta sự bình an. Nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch tất cả mọi tội lỗi chúng ta, chúng ta sẽ không còn lo lắng, không còn sợ hãi nữa. Mà trái lại, có Chúa ngự trị trong lòng. Khi Chúa ngự trị trong lòng thì không có điều gì có thể hại đến chúng ta. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Đức Chúa Trời phán ở trong Thi Thiên 25: Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Chúa hướng dẫn, giúp đỡ chúng ta và Chúa kết bạn với những người kính sợ Ngài. Trong cái đời hiện nay, biết bao nhiêu điều sẽ xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra. Xin Chúa cho tất cả quý ông bà chị em, các vị thính giả, tìm kiếm Chúa, mời Chúa ngự vào lòng, hầu cho Chúa ban chúng ta phần thưởng lớn, như Ngài phán rằng Chúa ban, Đức Chúa Trời ban phần thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Những người tin cậy nơi Ngài thì Ngài cho chúng ta đầy đủ tất cả mọi sự. Nhiều khi chúng ta lo lắng, bồn chồn thì những sự sợ hãi càng tới mà thôi. Có một bà cụ được con cái mua cho một cái vé đi xe lửa rất là đặc biệt để bà cụ có thể ngắm phong cảnh. Nhưng mà trong suốt cả cuộc hành trình, bà cụ cứ lục đọt, cứ gói chỗ này, gói cái này, gói cái kia. Tới nơi nào bà cụ không hay, bà cụ buồn quá, bà cụ nói: ồ, con cái đã trả một số tiền lớn để bà cụ đi chuyến này để ngắm cảnh, mà rồi suốt cả đoạn trường cái đoạn đường bà cụ không có thì giờ để ngắm cảnh. Cuộc đời của quý ông bà cho em cũng sẽ như vậy. Nếu chúng ta mãi mê tìm điều này tìm điều kia, chúng ta sẽ mất đi sự bình an. Thế nên xin Chúa cho tất cả quý ông bà chị em ở trong Chúa, ở trong nhà Chúa. Như câu Kinh Thánh đây nè: vì trong ngày tai họa, Chúa sẽ che khuất tôi, Chúa sẽ gìn giữ tôi, và Chúa nâng tôi lên một hòn đá. Thưa quý vị thính giả, hãy tìm kiếm Chúa trong khi mình gặp được. Hãy kêu cầu khi Ngài ở gần. Chúa phán rằng nếu ai gõ cửa thì Chúa mở. Ta kêu cầu trong danh của Chúa, Ngài sẽ trả lời. Hiện nay biết bao nhiêu điều xảy ra, xin Chúa cho quý ông bà chị em tìm kiếm Chúa. Đó là một điều còn lại đến đời đời. Quý vị sẽ được ở trong nhà của Chúa ngay khi chúng ta ở dưới trần gian này. Dầu chúng ta ở dưới đời này, nhưng mà chúng ta hưởng được không khí của thiên đàng, tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và tương lai của chúng ta Chúa là Đức Chúa Trời đang nắm giữ. Vì cái đó, tìm kiếm Chúa đó là chìa khóa của sự bình an. Tìm kiếm Chúa đó là chìa khóa của mọi hạnh phúc. Mong tất cả quý ông bà chị em tìm kiếm Chúa để hưởng được phước hạnh từ nơi Ngài. Amen. Gặp lại quý vị trong những chương trình khác.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý thính giả, sống tại Hoa Kỳ, ngoài bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, các vùng địa phương còn phải trải qua một số mùa khác nữa. Tại miền đông Hoa Kỳ và dọc theo duyên hải vịnh Mexico, mùa bão tố Hurricanes bắt đầu hàng năm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 11. Các tiểu bang miền Trung Nam thì phải đối đầu với mùa gió lốc tornadoes từ tháng 3 đến tháng 8. Trong các tháng mùa hè thì một số tiểu bang vùng Trung Tây với khí hậu ẩm ướt phải chịu những cơn nóng giết người kéo dài hàng tuần. Trong khi đó thì tại các tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ với khí hậu khô phải đương đầu với mùa cháy rừng. Bắt đầu từ tháng 9, dân chúng lại được nhắc nhở đi chích thuốc ngừa để chuẩn bị cho mùa cảm cúm từ tháng 11 đến tháng 4, mà mỗi năm có đến 36.000 người chết vì bệnh cảm cúm trong thời gian này. Riêng tại tiểu bang California thì luôn luôn ở trong mùa động đất. Theo thống kê cho biết thì mỗi ngày có hơn 40 trận động đất dưới 3 độ tại tiểu bang California, và người ta dự đoán chắc chắn trong tương lai sẽ có những trận động đất lớn. Qua các cơ quan truyền thông và trên mạng lưới Internet, chính quyền luôn luôn nhắc nhở dân chúng chuẩn bị cho những hiểm nguy có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong vấn đề tâm linh, mặc dầu đang ở bất cứ nơi nào, Thánh Kinh cho biết con người đang sống trong mùa cứu rỗi của Thượng Đế. Thơ Cô-rinh-tô thứ 2, chương 6, câu 2 chép: Kìa, hiện nay là thì thuận tiện. Kìa, hiện nay là ngày cứu rỗi. Các mùa bão tố, gió lốc, cháy rừng, cảm cúm, động đất, gieo rắc tai họa. Nhưng mùa cứu rỗi của Chúa đem đến tin lành cho nhân loại. Muốn nhận được sự cứu rỗi linh hồn và trở thành con của Chúa ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần cầu xin với Ngài. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được một cuộc sống ý nghĩa và tận hưởng niềm vui cứu rỗi của Ngài. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Christ Jesus. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Jesus thì tội lỗi quý vị đã được tha. Quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ được loan báo cuối chương trình phát thanh để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những bước đầu theo Chúa. Xin kính mời quý vị liên lạc với các nhà thờ Tin Lành gần nơi quý vị ở để được hướng dẫn thêm và để sinh hoạt với các tín hữu cùng niềm tin.
Các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Lòng tôi mến Chúa dẫu tại đất hay về nhà cha. Đời tôi ta yêu mến